là thiên che thân cho những ai cây trong giữa nương nơi Chúa. Giao ước Chúa nhớ đến muôn đời, nghìn năm không quên lời tuyên phán. Lòng khoan nhân Chúa lớn vô cùng, đức thành tin Ngài cao lắm thôi. Giê-hô-va quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài, là kiên che thân cho những ai cây trong giữa nước nơi Chúa.
Việc lạ lùng của Ngài, hãy khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc.
Cùng hồ đông khói
Thank you.
Tôi xin đọc lời Chúa được chép trong Timôthê nhì đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4, bản dịch 2011. Phao-lô, một sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, theo lời hứa về sự sống trong Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho Timôthê, con yêu dấu của ta, nguyện xin ân sủng, thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, đến với con. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, đấng ta thờ phượng với lương tâm trong sạch như tổ tiên ta đã thờ phượng. Cả ngày lẫn đêm, mỗi khi ta cầu nguyện, ta luôn nhớ đến con, ta nhớ đến nước mắt con, ta mong sớm gặp lại con để được tràn ngập niềm vui.
Happy Father's Day. Tôi xin thay cho gia đình tôi thành thật chúc mừng tất cả quý ông, quý anh, những người lập gia đình. Sau giờ thờ phượng thì sẽ có chương trình đặc biệt của Hội Thánh, nhưng mà tôi cũng muốn lấy cơ hội này trong giờ chia sẻ lời Chúa để chúc mừng và cho chúng ta biết rằng trong ngày lễ Father's Day là một điều rất là đặc biệt. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Thưa Chúa, xin Chúa Ngài đến, và Cha ơi, là Chúa Giê-xu gọi Ngài là Abba Cha. Ngài cho phép chúng con cũng được làm con của Đức Chúa Trời. Khi chúng con tiếp nhận Chúa thì lời Kinh Thánh nói rằng, nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa ơi, trong câu đó cho chúng con được phép để gọi Cha của chúng con trên trời, đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, vua của vũ trụ này, chúng con gọi Ngài là Abba, Cha ơi. Cha ơi, xin Chúa Ngài dạy chúng con lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Nguyện xin lời của Chúa là lời thần linh và sự sống. Con xin dâng tâm trí con, môi miệng con, đầu phục Chúa, Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con, để lời nói của miệng con, sự suy gẫm của mỗi chúng con đẹp ý Chúa trong giờ này. Chúng con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài vì Ngài là Cha tuyệt vời của chúng con. Cha ơi, chúng con biết ơn Cha, chúng con tôn kính Cha của chúng con trên trời, Thiên Phụ từ ái của chúng con. Chúng con dâng phó thì giờ này trong tay của Chúa, trong tay của Cha, và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, ở tại Boston có một trường đại học, và tại trường đại học đó thì những anh em học sinh trong đó tìm cách để làm chứng cho người đạo Hồi giáo. Những người đạo Hồi giáo mà họ gửi qua đây toàn là những sinh viên rất là xuất sắc, rất là giàu, ở tại những xứ Trung Đông, và họ qua bên tại một cái tiểu bang ở tại Massachusetts, và họ đi học những trường đại học đó. Thì ngay tại đó chúng tôi được biết rằng là có một nhóm anh em tin lành, sinh viên tìm cách làm chứng cho nhiều giống dân, nhưng mà họ rất là nặng lòng đối với những người đạo Hồi giáo. Thì họ làm chứng đủ cách hết, thì những người Hồi giáo họ chống đối đủ mọi cách, và họ làm khó dễ, thậm chí họ còn bắt bớ, và họ nói rằng là nhờ chúng tôi qua đây để học chương trình đại học, nhưng mà tôi qua đây quý vị tìm đủ mọi cách để mà là dụ tôi vô đạo tin lành. Thì một ngày nọ thì trong cái lễ Giáng sinh thì mời mọi người đến để ăn một bữa ăn chung với nhau, thì có một người đứng lên cầu nguyện trước khi ăn, thì cầu nguyện rằng, Cha ơi, cảm ơn Cha Ngài ban cho chúng con thức ăn này, cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa Cha của chúng con. Thì những anh em Hồi giáo họ mới, sau đó họ nói là, tại sao người tin lành á, dám cả gan gọi đấng mình thờ là Cha? Thì những anh em tin lành họ nói, trong Kinh Thánh thì nói rằng, nếu mà tin Chúa thì mình là con, mà nếu con thì mình gọi Chúa bằng Cha. Họ nói cái nguyên tắc và cái ý niệm đó là quá sức tưởng tượng của loài người, bởi vì đối với họ, họ gọi Allah, họ gọi thần của họ là cao xa, cao cả, không bao giờ dám gọi thần của họ là Cha. Mà một đạo tin lành là một đạo rất là lạ, tại sao lại gọi thần của mình, Chúa của mình, đấng mình thờ phượng là Cha? Thì nói Kinh Thánh nói như vậy, và Chúa cho phép mình như vậy. Và từ đó một số người Hồi giáo họ tìm hiểu về Chúa, họ nói là chưa bao giờ mà tôi nghe nói là mình thờ một đấng mà thương mình giống như là con, và mình được quyền gọi đấng mình thờ phượng là Cha. Chỉ có đạo của Chúa, đạo tin lành, đạo của những người bước đi theo Chúa mới có điều đó. Và tại Boston thì bây giờ có những điểm nhóm của những người Hồi giáo đã tin Chúa, bởi vì chỉ có một cái câu cầu nguyện của một người đứng lên cầu nguyện trong bữa ăn là cảm ơn Cha Ngài cho chúng con thức ăn này. Và cảm ơn Cha, và chúng ta thấy đó là cái tuyệt vời của chỉ cái chữ Cha, Abba, tình thương của người Cha. Giám đây chúng ta suy nghĩ trong một cái đề tài là ba đặc điểm của người Cha trong Chúa. Ba đặc điểm của người Cha trong Chúa, và tôi muốn nói đến Timôthê và Phaolô. Phaolô chúng ta biết là một người độc thân, không có vợ, không có con. Timôthê là con trai của một phụ nữ Do Thái, tin Chúa tốt, và cha của Timôthê là người Hy Lạp. Nhưng mà trong Kinh Thánh không có nói là ông tin Chúa hay không. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là Timôthê có mẹ của Timôthê rất là yêu mến Chúa, rồi bà ngoại của Timôthê cũng rất là yêu mến Chúa. Thì ông Phaolô, mặc dầu là thầy, là người huấn luyện cho Timôthê, nhưng mà ông ta coi Timôthê như là đứa con ruột. Và chúng ta thấy cái câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy cái câu gốc mà căn bản đó, mỗi khi ta cầu nguyện ta luôn nhớ đến con, ta nhớ đến nước mắt con, ta mong sớm gặp lại con để được tràn ngập niềm vui. Chúng ta sẽ suy nghĩ ba điểm mà Phaolô đối với Timôthê để chúng ta có thể áp dụng cho chúng ta là những người cha đối xử với con ruột của mình, hoặc là con nuôi của mình, hoặc là con tinh thần, con đỡ đầu, dưỡng phụ, hay là con thuộc linh của chúng ta, giống như Phaolô đối với Timôthê. Điểm thứ nhất là trong Kinh Thánh nói rõ ràng là ông Phaolô rất là thương yêu Timôthê. Thì chúng ta nói nếu mà cha mà thương yêu con thì đâu có cái gì mà lạ mà mục sư phải giảng cái điểm này. Mục sư, cái này là ấu trĩ quá, đơn giản quá, dĩ nhiên con mình thì mình phải thương. Dạ, đúng rồi, nhưng mà chúng ta coi thử đi. Love your children, làm cách nào mà ông Phaolô ông yêu thương Timôthê? Không những ông ta bày tỏ cái tấm lòng ông ta yêu thương Timôthê, nhưng mà ông ta nói với Timôthê là ông ta thương. Đây là sự khác biệt. Đây là sự khác biệt của ông bạn chèm. Chúng ta biết chúng ta là người Á Châu, là người Việt Nam. Vợ hỏi chồng, em, anh có thương em không? Thương sao mà thương, hỏi hoài. Em hỏi thiệt anh nha, anh có thương em không? Thương. Không thương lấy thì làm gì? Tôi lấy bà về, tôi thương bà tôi mới lấy bà chứ. Sao mà có hỏi hoài vậy? Nó là sao mỗi ngày em ao ước được nghe anh nói rằng anh yêu em, anh quý em, I love you. Nói cái đó bao nhiêu lần cũng không bao giờ thấy chán hết. Sao anh ít nói vậy? Phải biết là thương rồi còn cần gì nói nữa, phải không? Đó là đàn ông của mình. Mình nghĩ rằng nếu mà mình bày tỏ xúc cảm với vợ, với con, mấy cái lèo nhèo này nó gọi là cải lương quá. Và chúng ta suy nghĩ như vậy, thì chúng ta thấy ở đây Phaolô á, không những là ông thương Timôthê, nhưng mà ông nói là gửi cho Timôthê, khi ông ta viết cái thơ thứ hai cho Timôthê, gửi cho Timôthê. Con biết con ta yêu thương con lắm, ta không cần nói nữa, không có, ông nói như vậy. Ông nói là gửi cho Timôthê, con yêu dấu của ta. Thương là được rồi, nhưng mà thương mà một cách yêu dấu nó lại khác với bạn chị em. Người tiếng Việt Nam nó rất là phong phú. Thương, con thường, con nuôi, con đẻ ra, nhưng mà con yêu dấu của ta. Nói lên cái tấm lòng của một người cha thương yêu con, muốn bày tỏ qua không những xúc cảm, qua tư tưởng, suy nghĩ, nhưng mà thể hiện bằng lời nói của ông bà chị em. Đây là điểm mà tôi học được. Ba của tôi, ông nội của tôi, ba tôi nói là ông nội của con khó lắm. Ông nội của tụi bay là khó tính, không bao giờ ông nói, lúc nào cũng nghiêm, lúc nào cũng gọi là chững chạc lắm. Thành ra ba lớn lên là ba gọi là sợ, ông khiếp đảm, bước về nhà một cái là xếp re, gọi là gọi một tiếng là chạy ao đến, là có nghĩa là lo sợ và lúc nào cũng vậy. Thành ra nhiều khi ba tôi đối xử với tôi cũng vậy, không bao giờ, ít khước khi nào, Hầu như chỉ có má tôi nói là má thương các con lắm, má thương con, má thương con Hội, má thương con, gia đình tôi dễ lắm, dễ nhớ lắm. Má thương Hoa, Hội, Hải, Hiền, Hương, Huyền, Hằng. Ai cũng hát hết, thành ra dễ nhớ nhưng mà không ai biết ca hết, quý bạn chị em. Còn ba của tôi, khi mà hỏi mà ba ngày sinh nhật này, chúc này ba, ông nói, mấy đứa làm vậy là được á. Đó là cách ông cảm ơn, đó là cách ông nói, ông thương. Ước gì những ông cha như tôi với những người cha khác nói với những đứa con mình, khi viết một tấm thiệp, khi viết một lá thơ, khi nói trên điện thoại, con yêu của ba, con yêu dấu, my dear love, my beloved, my dearly beloved son. Chúng ta thấy là gọi là ông dùng những cái tỉnh từ để giải nghĩa cái danh từ, đại danh từ con không? Con mà yêu mà còn giấu nữa, con yêu dấu của ta. Tiếp theo, ta mong sớm gặp con lại con để được tràn ngập niềm vui. Ông ta không biết là ông ta nói chỉ thương không, nhưng mà ông ta nói là ông mong muốn được gặp, ông mong muốn được trò chuyện, ông mong muốn được có một cái mối liên hệ. Tôi nghĩ khi mình đến đây chúng ta phải ngừng một chút xíu. Cha ở trên trời chúng ta cũng muốn chúng ta đến với Ngài như vậy. Cha trên trời đã bày tỏ là ta yêu các con, không phải ta chỉ nói không. Ta ban con một của ta để cứu các con trên trần gian này. Ta cho con được quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Mà ta muốn bày tỏ mối liên hệ giữa ta với các con là những người đã tin ta. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có mối liên hệ với Chúa, bởi vì chính Chúa Cha của chúng ta trên trời, Thiên Phụ từ ái, đã bày tỏ tấm lòng của người cha giống như Phao-lô đã bày tỏ với Ti-mô-thê. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sao học từ nơi Phao-lô đã học từ nơi Chúa, bởi vì Phao-lô nói sao? Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ, Chúa cứu thế. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học được tấm lòng của người cha. Là ở đây là ta mong sớm gặp lại được con, tức là ông nói là ông đã gặp rồi, bây giờ ông muốn tiếp tục gặp, và ông muốn càng gặp được nhiều thì càng tốt, để được tràn ngập niềm vui. I long to see you so that I may be filled with joy. Cái chữ joy này là cái niềm vui sâu thẳm ở trong lòng, chứ không phải là chỉ happiness là ngoại cảnh bên ngoài. Nguyện xin Chúa cho chúng ta là những người cha, chúng ta thương yêu con mình không phải chỉ bằng xúc cảm mà nó biết là ba thương con là được rồi, không cần nói gì nữa. Nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta có thể mạnh dạn, can đảm, dầu cha mẹ, bố, ông nội, ông cố đối xử với ở trên xuống dưới như thế nào, đến chúng ta phải nói không. Đến thế hệ của tôi sẽ làm khác. Tôi sẽ nói với con tôi rằng là tôi yêu, tôi thương, tôi mến và tôi cưng con của tôi. Thay vì chỉ nói biết rồi, biết ba thương con rồi, nói gì nữa. Thì đó là một trong những cách mà người Á Châu chúng ta thích nghĩ rằng mình là đàn ông á, mà đừng có khóc, đừng có bày tỏ xúc cảm, đừng có nói thương vợ, đừng có nói thương con trước mặt mọi người, yếu đuối lắm. Thưa quý ông bạn chị em, tôi nghĩ những người nào mà nói được là những người rất là gọi là mạnh và rất là vững chãi, và không có bị sợ là người ta nghĩ mình nhu nhược khi chúng ta làm điều đó. Khi coi phim thấy vợ khóc mình cũng khóc, anh gì vậy, không có gì hết á. Mà mình cũng cảm động, mình cũng cảm xúc khi mình thấy, nhưng mà mình sợ người biết cái cảm xúc của mình. Xin Chúa cho các con của chúng ta sẽ thấy được cảm xúc của mẹ là chắc chắn rồi, đó là bình thường, mà cảm xúc của người cha, để không những thương yêu mà dám nói, dám bày tỏ và dám nói lên những điều tốt đẹp cho con của mình. Làm sao chúng ta có thể ứng dụng những điều này trong đời sống của chúng ta? Có một vài điểm mà tôi nghĩ mình cũng có thể suy nghĩ thế. Thứ nhất, thể hiện tình yêu bằng lời nói, ngôn từ. Không những như thế, một cái vỗ vai thân mật. Đâu có gì sai nếu mà mình hớt ôm con mình, bây giờ hết Covid rồi quý vị. Phải không? Ba thương con lắm. Con trai cũng được, con gái cũng được. I love you, son, daughter. Hug. What about a kiss? Có gì sai nếu mà con cha hôn con trai em quý vị? Không. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ rằng hôn gì kỳ quá, làm, đừng có làm mấy cái chuyện đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để dám nói, dám bày tỏ bằng xúc cảm, dám nói bằng từ ngữ, dám thể hiện bằng hành động, và dám có thể hôn con, nói với con rằng bà thương con lắm. I love you, son, daughter. Con trai cưng của ba, con gái cưng của ba ơi. Để thứ hai, trong bữa ăn, tắt cái điện thoại đi quý vị. Dù quý vị có bận cách mấy, mình cũng nói với mấy con bây giờ, mình đến giờ ăn rồi mấy con nha. Vợ, mấy con, mình xách cái điện thoại ngay cho cái bàn đó. Mình tới bàn ăn thì mình ăn. Thì khi mình ăn, mình nói chuyện với nhau, mình nhìn mặt, mình nói. Chứ còn mình đang nói chuyện cái đó. Bấm trả lời cái ăn tiếp. Quý vị vô tiệm ăn ở quý vị bữa trưa nay, quý vị vào những tiệm ăn quý vị coi thì coi. Đa số những bàn ăn mà ngồi xuống, cái việc đầu tiên ngồi xuống coi menu xong là làm gì? Coi menu order xong là gì? Mỗi người đối mặt với nhau bằng cái lưng của điện thoại. Người này nhìn cái kia thì thấy cái lưng của điện thoại thôi, lúc thì Apple, lúc thì là iPad, lúc thì iPhone, lúc thì là Android, phải không? Chứ còn không có thấy mặt của người kia. Bởi vì sao? Cái mặt của họ đã bị chôn như con đà điểu á, chôn vào trong cái điện thoại rồi. Thành ra mình chỉ thấy cái trán là chút xíu đây thôi, còn bao nhiêu ở đây hết. Là bởi vì sao? Mình quan tâm những cái người gọi đến với mình, với text mình hơn á, là con, vợ, cha mình đang ăn bữa ăn này. Giờ đi ăn chung chi chịu chứ nó mệt quý vị phải không? Gọi về mỗi người vô phòng là tự là lấy phone ra coi rồi lấy đồ ăn ăn cho nó khỏe. Tôi nói cho vui như vậy, nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng ở trong thảm trạng đó, và tôi cũng phải tự nhắc nhở tôi là đến bữa ăn, cấp điện thoại hoặc là để một bên. Khi mà emergency lắm, nói là bữa nay ba chờ có điện thoại, nếu có cái gì reo thì ba chỉ trả lời một chút thôi, có cái trường hợp emergency. Chúng ta phải làm gương cho con cái thì con cái mới thấy rằng, cái giờ mình ăn, cái giờ mình nói chuyện là 100% mình tập trung cho con của mình, thay vì mình chờ để một lời nhắn tin, một cú điện thoại, coi một cái Facebook, coi thì có ai post cái gì mới không, có đặc biệt hơn. Xin Chúa giúp chúng ta trong thời kỳ này, là cái bệnh thời đại, là cái bệnh ghiền phone, ghiền chat, ghiền text. Thứ ba, đọc kinh thánh, đọc sách, cầu nguyện cho con khi nó còn nhỏ, trước khi đi ngủ, và nếu nó lớn rồi mà đồng ý thì chúng ta cũng có thể đọc kinh thánh chung với chúng nó. Viết message, nói những cái điều rất là tốt đẹp, lâu lâu cũng funny một chút xíu. Thiệp birthday thay vì chỉ thắt xong quý vị, chịu khó ra. Tôi thấy tiệm một đồng nó bán thiệp rẻ lắm quý vị. Nhiều khi $1 mua tới 2 cái thiệp lận. Chứ quý vị nói mục sư đâu có rành bằng tôi còn biết hơn mấy chỗ còn mua rẻ hơn mục sư nè. Mua những cái thiệp đó để sẵn ở nhà đó quý vị. Đến birthday, đến anniversary, đến những lễ cưới thì chúng ta có sẵn trong nhà, đỡ phải chạy là tốn $2-3 để xăng để chạy tới mua một cái 50 cent đem về. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể tập. Họ nói the lost art of writing. Bây giờ ai cũng email, ai cũng chat và ai cũng text hết. Bây giờ chữ chúng ta viết bắt đầu nó ngoèo ngào, bởi vì lâu quá mình không viết, cái tay nó ngượng. Xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu viết thiệp cho những người xung quanh, viết thiệp cho gia đình chúng ta, cho vợ, cho con, cho những người thân trong gia đình, cho những người trong hội thánh. Khi có những lễ lọc, có những cái điểm mà chúng ta, cái ngày mà chúng ta cần làm. Khi chúng ta nói chuyện với con cái, chúng ta nhìn con cái và nói con cái nhìn ba, mình nói chuyện thay vì một mặt thì mình nói con làm đi, con order ăn đi, con order thức ăn, món gì cũng được. Rồi trong cái đó mình lo task hoặc là mình giải quyết công việc của mình. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta làm điều đó. Chúng ta có một điểm nữa là những ông cha như chúng ta phải tập để khen con mình. Người Á Châu chúng ta thích chê lắm quý vị. Và mình đi học cũng vậy. Thầy cô giáo muốn mà cho học trò mà giỏi, nói là trò nói cái đó sai, trò dở lắm, làm cái đây không có đúng, phải làm lại. Trong khi đó có thể có những điểm nó, con làm như vậy là giỏi lắm rồi, con cố gắng hết sức như vậy tốt rồi. Và từ trong cái giáo dục của người Á Châu chúng ta và người Việt Nam chúng ta thì nó đem vào trong gia đình của chúng ta. Cha mẹ mà muốn con nên người á thì phải tập nó xong, phải dũa nó, phải sửa nó thì nó mới giỏi. Hỏi sao không khen nó? Khen quá nó lờn một sơi, khen quá nó tưởng nó ngon lắm, nó kiêu ngạo lắm, thành ra tôi không muốn khen con. Khen hoài á, tự nhiên giống như nó lờn, nó nghĩ nó giỏi lắm, thành ra nó kiêu ngạo. Thưa quý bạn chị em, chúng ta học cái gương của Phaolô ở đây. Ông ta không có chỗ nào chê Timôthê hết á. Con hãy làm điều này. Ta khuyên con điều kia. Ta nhớ đến nước mắt con. Ta yêu con. Ta thương con. Timôthê con yêu dấu của ta. Nguyện xin Chúa giúp cho tôi, quý ông, quý anh, những người cha, chúng ta tập để khen con. Điều thứ hai mà chúng ta học hỏi được ở đây là phải trang bị cho con. Chúng ta thương con là một việc, mà nếu chỉ thương nó không thì không đủ với bạn chị em. Mà chúng ta không phải chỉ dạy cho con không, dạy là thường thường chúng ta muốn gọi là dũa nó nhiều hơn là dạy. Mà ở đây ông Phaolô ông huấn luyện cho Timôthê rất là kỹ, ông ta sống làm gương. Muốn con cầu nguyện mình phải cầu nguyện, muốn con đi nhà thờ mình phải đi nhà thờ, muốn con học những điều gì chúng ta phải làm điều đó. Cứ nhắc con đọc kinh thánh mà mình không thèm đọc, nhắc con là đừng có chat nữa nhưng mà mình cứ cầm điện thoại hoài. Nhắc con làm điều này điều nọ mà chính chúng ta chưa dạy bằng đời sống thì khó lắm để chúng ta sẽ gọi là không có dạy được con bằng lời nói, bằng thái độ của chúng ta. Thứ hai này chúng ta thấy điều gì nữa? Ông ta không những sống, ông ta làm gương. Hãy coi gương của ta, những nếp sống của ta, sự dạy dỗ của ta, đời sống của ta vân vân. Thứ hai là ông dạy và huấn luyện. Trong cái dạy và huấn luyện này chúng ta biết là cái chỗ là Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 2 mà chính ông mục sư Linh ở đây đang làm. Những điều mà ta đã dạy cho các con, hãy kiếm những người mà có tài dạy dỗ để dạy dỗ những người khác. Thì ở đây chúng ta thấy trên một phương diện là cha nên môn đồ hóa con của mình. Rồi thứ ba, làm ta giao trách nhiệm. Khi hội thánh Thessalonica có vấn đề, hội thánh Ephesus có vấn đề, ông ta gửi Timôthê đi để Timôthê làm, và ông ta về ông ta khen ngợi Timôthê là hội thánh Thessalonica vẫn còn vững đức tin trong Chúa. Chứ không phải cái gì ông Phaolô nói để ta đi. Còn không đi thì gọi là nói là đi nhưng mà phải làm này làm nọ. Vì khi giao trách nhiệm nhưng mà không dám giao thẩm quyền của ông bạn chị. Khi mình giao cho con mình làm một cái gì đó thì mình phải giao luôn cái thẩm quyền và mình tin cậy con mình. Dĩ nhiên nó sẽ làm sai, nó sẽ làm trật, nhưng mà nhờ đó nó sẽ làm tốt hơn, kể cả trong đời sống tâm linh cũng vậy. Và điều thứ tư trong cái vấn đề trang bị cho con ấy, là luôn luôn nhắc nhở. Nhưng mà tôi dùng một cái chữ ở đây ấy, là nhắc nhở trong tình thương, chứ không có phải nhắc nhở sai khiến. Có nhiều người trong chúng ta thích nhắc người khác lắm. Nhưng mà tôi nhắc anh vậy mà thôi mà. Rồi chút xíu nhắc nữa, cái ngày mai nhắc nữa, ghi giấy nhắc, text nhắc, email nhắc. Cái đó là control nhắc đó quý vị. Tức là điều khiển mà từ xa mà bấm. Quý vị nhớ ở nhà mà ai mà có cái đồ bấm trong tay là người đó có quyền phải không? TV muốn đài nào? Không, thích đài này. Anh đổi đài khác. Không, đài này. Anh muốn đài này. Anh muốn nghe cái này. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta dạy con chúng ta đừng có tìm cách để mà bấm remote. Thì con làm kia nha, gọi con đi rồi cứ tiếp tục bấm gọi. Con làm chưa, mẹ đang chờ đây, ba đang hỏi con đây. Ông Phaolô, ông dạy con của mình là Timôthê quá tuyệt vời. Sống làm gương xong, ông dạy huấn luyện, ông giao trách nhiệm, giao thẩm quyền. Ông ta khen ngợi, ông ta nhắc nhở lâu lâu, ông ta nhắc nhở với tình thương, nhắc nhở với một tấm lòng yêu thương. Cái cách nhắc nó quan trọng hơn là những gì chúng ta nhắc với ông bà anh chị em. Điều thứ ba mà chúng ta có thể học được. Trước khi chúng ta qua điều thứ ba thì tôi nghĩ mình có thể áp dụng điều thứ hai là như thế này. Mình phải làm gương cho con trên mọi mặt. Điều thứ hai, khi chúng ta dạy cho con đó, tôi học được một điều mà những người thầy của tôi dạy cho tôi những điểm này. Là ngoài vấn đề dạy con chơi thể thao, dạy con nấu ăn, là dạy con làm công việc nhà đó, thì dám chia sẻ với con những thành công và thất bại của mình. Nhiều khi cha không muốn cho con mình biết là mình có những thất bại, toàn nói những cái hào hùng, con biết không? Hồi còn nhỏ ba đá bóng rồi ba là gọi là cầu thủ trứ danh ở tỉnh này đó. Còn ba đi làm mà con biết không? Ba là lên tới bậc cao nhất đó. Rồi là ba mà đi làm mục sư, ba cho lo một hội thánh là 400-500 người. Chúng ta nói những cái hào hùng, những cái hào nhoáng cho con, con nó nói ba tuyệt vời quá. Nhưng mà có những cái thất bại, có những cái đau khổ, có những cái lỗi lầm trong cuộc sống mình nhiều khi không muốn và không dám chia sẻ với con. Khi chúng ta dạy con những điều mà chúng ta đã được thành công và những thất bại của chúng ta, thì con mình nó thấy rằng mình không có một ông cha đi mà chân không đạp đất. Có nghĩa là giỏi quá. Gọi là ông này là gọi là siêu nhân rồi, phải không? Xin Chúa giúp cho chúng ta dám nói. Thì người Mỹ dùng cái chữ là rất là vulnerable. Mình sẵn sàng mình nói con, cha ba dở cái đó lắm con. Ba Xin Chúa giúp cho cả ba để ba mà cần phải thay đổi cái điểm đó. Ba hơi cáu lắm, ba hơi nóng tánh lắm, ba hơi lấy xe nhanh lắm, ba hơi như thế này thế khác. Dám nói với con và chia sẻ với con thì tôi nghĩ đó là điểm mà Chúa có thể giúp cho chúng ta để làm những điều đó. Phải khuyến khích con đọc Kinh Thánh, khuyên tránh những cám dỗ về tình dục, những sa đọa trong xã hội, giao trách nhiệm cho con và phải tin cậy con là con làm được, thay vì giao mà cứ nhắc lắc từng xí từng tí và cứ bắt con phải làm theo ý mình từ việc nhỏ đến việc lớn, làm cho con khi nó lớn lên nó ra đời nó không biết gì hết. Là bởi vì sao? Hồi nhỏ lớn ba mẹ với hai ba ông bố cái remote control, mẹ cái remote control, control gọi là lính quýnh, bây giờ bước ra đời không biết làm gì hết. Ngớ ngẩn. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta huấn luyện trang bị cho con đời sống thuộc thể, đời sống tinh thần, kể cả đời sống tâm linh. Thứ nhất là thương yêu con, thứ hai trang bị cho con, và điều thứ ba là điều cuối cùng là hãy cầu nguyện cho con. Cái điều này cũng có vẻ đơn giản phải không anh chị em? Chúng ta phải quyết định làm mới chúng ta mới làm được, phải không bạn chị em? Ở đây ông Phaolô ông nói rất là chỉ lý. Ngày và đêm mỗi khi ta nhớ đến con, ta cầu thay cho con. Có nghĩa là sao? Ông ta cầu nguyện rất là thường xuyên. Ngày và đêm, nếu mà nói cho nó đơn giản đi, là ít nhất mỗi ngày mình cần cầu nguyện cho con mình một lần. Còn nếu mà ngày với đêm mình làm giống Phaolô, ban ngày cầu nguyện lần, ban đêm cầu nguyện một lần là cũng tuyệt vời lắm quý ông bạn chị em. Không phải chỉ cầu nguyện cho con học giỏi, cầu nguyện cho con sức khỏe, cầu nguyện cho cái cá tánh của con mình, cầu nguyện cho chương trình tương lai của con mình chưa lập gia đình, cầu nguyện cho con mình sớm lập gia đình với người yêu mến Chúa, tin Chúa, cầu nguyện cho con mình để trở thành một người hữu dụng cho công việc nhà Chúa, để làm một gì cho công việc nhà của Ngài, thay vì chỉ cầu nguyện cho con mình làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư để có tiền đem về nuôi mình, để hưởng sướng cái thằng già này. Chúng ta không muốn làm điều đó, không nên làm điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúa muốn con của con làm gì, Chúa ơi? Xin Chúa Ngài có chương trình. Nếu Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con là những cha mẹ sẽ cầu thay, sẽ đứng vào vị trí sức mẻ như Phaolô cầu nguyện cho Timôthê thường xuyên ngày và đêm, nhớ đến nước mắt của Timôthê, thì xin Chúa cho con là cha mẹ sau khi đã thương yêu con của mình rồi, sau khi đã trang bị huấn luyện cho con mình rồi, thì xin Chúa cho bước tiếp theo là con cầu nguyện mỗi ngày cho con của con. Mình không có thể có mặt với con mình 24/24 quý vị. Hồi còn nhỏ mình lo cho nó gọi là tả sữa vậy đó. Lớn lên mình lo cho nó ăn học. Đến khi mà nó lớn nó lập gia đình rồi á, có bắt nó về mỗi ngày để mà ăn cơm với mình được không? Dạ thưa không được. Con bận lắm. Con bận hơn ba mẹ bận nữa. Rồi chúng ta cũng có thể nhắc, chúng ta có thể khuyên, chúng ta làm đủ thứ. Nhưng mà không có cái gì hơn là chúng ta có thể cầu thay cho con mình. Bởi vì trong Kinh Thánh nói như thế này: tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy dỗ. Trong Ê-sai đoạn 54:13, tất cả con cái ngươi, có nghĩa là Chúa nói với tất cả chúng ta, sẽ được ta dạy dỗ, con cái ngươi sẽ hưởng hòa bình thịnh vượng lâu dài. Mình dạy có giới hạn, thầy cô dạy có giới hạn, giáo sư trường Chủ Nhật dạy có giới hạn, những người lo cho thanh thiếu niên trong nhà thờ, mục sư thanh niên dạy cũng có giới hạn. Nhưng mà Chúa của chúng ta dạy dỗ thì tuyệt vời quý vị. Chúa của chúng ta là vị thầy có thể dạy dỗ con mình 24/24. Và nếu chúng ta đứng vào vị trí sức mẻ và chúng ta nói: Chúa ơi, Chúa giao cho con làm người quản gia, là cha mẹ, là Chúa cho con phần thưởng là những đứa con, là những món quà, thì bây giờ con đã làm hết sức bổn phận của con rồi, dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, hầu cho đến khi nó về già thì không hề lìa khỏi nó. Bây giờ phần còn lại con cầu nguyện với Chúa mỗi ngày mỗi đêm để Chúa dạy dỗ cho con Nguyễn Văn A, Trần Thị Mít, Nguyễn Thị Xoài gì đó, để mà chúng nó bước đi trong đường lối của Chúa, và dạy dỗ chúng nó để chúng nó mỗi một ngày quyết định đúng trong đường lối của Ngài và sống đúng theo mục đích mà Chúa đã dự bị trong đời sống của nó. Mỗi khi ta cầu nguyện, ta luôn nhớ đến con. Xin Chúa giúp cho chúng ta, mình cầu nguyện cho thế giới được, mình cầu nguyện cho hội thánh được, mình cầu nguyện cho đất nước Mỹ được, mình cầu nguyện cho Phục Hưng được, mình cầu nguyện cho Covid chấm dứt được, thì xin Chúa giúp chúng ta cũng có thể cầu nguyện mỗi ngày cho từng đứa con một của mình trong gia đình của chúng ta. Cầu nguyện mỗi ngày, cầu nguyện chi tiết, cầu nguyện nhiều lĩnh vực khác nhau. Cầu nguyện đời sống tâm linh của con mình, cầu nguyện việc lập gia đình của con cái mình, công việc làm của con cái mình, cầu nguyện dựa trên lời hứa của Chúa. Bao nhiêu lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể lấy lời hứa của Chúa để cầu nguyện lại với Ngài. Jeremy đoạn 3 câu 3: nếu mà kẹt quá không có cách nào thì bốc điện thoại lên nói chuyện với Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta quý vị ha. Số điện thoại của Chúa là 333. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ chỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Có những đứa con có thể bây giờ chưa có đi đúng đường lối của Chúa, có thể nó đang xa cách Chúa. Có những đứa con nó có thể nó đang phản loạn trong gia đình của mình. Có những đứa con nó làm cho mình phải đau khổ từng ngày từng đêm, bao nhiêu nước mắt. Quý ông bà anh chị em ơi, trong hội thánh của Chúa khắp nơi đều có điều đó hết. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta. Mình không những cầu nguyện cho con mình, mà quý vị có dám nói với một vài người bạn thân với mình trong hội thánh không? Chị ơi, con của tôi nói vậy, nhưng mà tôi chia sẻ với chị thôi, mình không cần nói ra cho mọi người biết. Trong nhóm mình 3-4 chị em mình cầu nguyện cho nhau đi. Con của tôi này, nó như thế này thế nọ đó. Tôi cũng khuyên nó bao nhiêu lần rồi, mà bây giờ nó lớn rồi, nó bướng, nó cãi, nó như thế này thế nọ. Không những tôi cầu nguyện mà mấy chị em cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện chung với tôi được không? Lý do tại sao mình không cầu nguyện một mình mình quý vị? Một mình mình không có sai. Nhưng mà trong Kinh Thánh lời của Chúa, tôi nắm lấy lời Chúa, Chúa nói rằng nếu hai người trong các ngươi hiệp nhau dưới đất cầu xin ta điều gì, câu cuối cùng là sao? Ta sẽ làm cho, ta sẽ ban cho. Sao mình không làm như vậy? Ngoài vẫn cầu nguyện riêng thì hãy có những cái nhóm đặc biệt, mà mấy cái bà, mấy cô hay là mấy ông, mấy anh trong hội thánh mà họ nói với mình, ba người mình chia sẻ điều này thôi nha, mình cầu nguyện cho nhau ha, thì chúng ta phải giữ cái vấn đề mà chia sẻ cho người khác. Chúng ta không được, bởi vì nếu chúng ta chia sẻ cho người khác đó, thì như vậy họ không dám tin tưởng chúng ta để chia sẻ những cái khổ, những cái đau đớn trong gia đình của họ, mà họ dám mạo hiểm để chia sẻ cho chúng ta. Thì khi chúng ta cầu thay cầu nguyện thì chúng ta đừng có nói cho người khác. Hồi xưa tôi đâu có nói cho ai đâu, tại tôi gọi cho cái chị kia, tôi nói em nói với chị nghe, cái này là bí mật lắm, đúng rồi em không có được nói cho ai, nhưng mà em nói cho chị đừng nói cho người khác nhé. Đố quý vị điều gì xảy ra? Cả hội thánh ai cũng biết hết. Cái người đó mắc cỡ quá, không dám đi nhà thờ nữa. Thành ra nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm điều tốt, nhiều khi chúng ta hại cho những gia đình trong hội thánh của Chúa. Vậy thì, thứ nhất, chúng ta kết thúc ở đây, thương yêu con. Thứ hai, trang bị cho con. Không phải chỉ dạy con thôi, trang bị mọi lĩnh vực. Quý vị biết không, con tôi mà lúc nào, và hai vợ chồng tôi, con tôi mới đi đại học, lo cho nó đi học như thế nào, áo quần, rồi sách vở, rồi nộp đơn, nộp đồ rồi. Quý vị biết bà xã tôi có cái hay không? Bà nói, anh ơi, mình phải dạy cho nó một cái. Hỏi sao? Dạy cho nó biết cách để mà nó nấu mì nó ăn chứ. Luộc trứng như thế nào chứ, nấu những món ăn đơn giản chứ. Nó lên trên đó, nó tối ngày nó chỉ ăn là đi ra ngoài ăn không, hoặc là nó cùng lắm nó cứ ở nhà không, nó không ăn gì. Thành ra bà xã tôi bảo nó, mình phải bày cho nó những cái căn bản. Quý vị biết bây giờ sướng lắm quý vị không? Bây giờ có một vị thầy mà họ không có tính tiền gì hết á. Cái vị thầy đó tên là YouTube. Muốn học cái gì cũng có hết á, muốn nấu cái gì cũng có hết á, muốn nấu thịt kho, dừa hay là dưa mắm, cái gì, bất cứ cái gì YouTube nó đều dạy, mà là dạy miễn phí nữa. Thành ra mình chọn một số món ăn để giúp cho con mình. Thành ra chúng ta phải trang bị cho con mọi lĩnh vực để nó bước ra trong đời sống nó sẵn sàng. Và cuối cùng là phải cầu thay cho con. Quý vị biết khi chúng ta làm ba điều đó cho con mình, điều gì xảy ra khi con mình lớn lên đập gia đình và nó có con cái, quý vị biết nó sẽ làm gì không? Nó sẽ bắt chước giống y chúng ta. Nó sẽ cầu nguyện, nó sẽ thương yêu con chúng nó là cháu của mình. Nó sẽ trang bị cho con của chúng nó là cháu của mình. Nó sẽ cầu thay cho con của chúng nó là cháu của mình. Nếu tôi nói thêm một thế hệ nữa thì quý vị biết điều gì xảy ra rồi. Con của chúng nó sẽ lớn lên thì nó sẽ bắt chước ông cố, ông nội của nó đã làm, là bởi vì từ đời này qua đời nọ. Chúa sẽ chúc phước ban ơn đến ngàn đời cho những người yêu mến Chúa và thờ cựu Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta để ngàn đời tiếp theo của con cái của chúng ta, là chúng ta sẽ thấy gia đình của chúng nó luôn luôn thương yêu nhau, trang bị cho con cái của mình và cầu thay cho con của mình. Tôi có ba cái ý tưởng ngắn ở đây trước khi chúng ta sẽ cùng kết thúc. Thứ nhất, mỗi người chúng ta không phân biệt nam hay nữ, bây giờ mình đến với Chúa mình không cần nói là thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy, ba ngôi Đức Chúa Trời, đại quyền, đại năng. Mình đến mới nói, cha yêu dấu của con ơi, gọn gàng, thân mật, Nhiều khi chúng ta không dám gọi Chúa của chúng ta bằng cha. Nếu chúng ta ngại như vậy, nhiều khi chúng ta cũng trở thành giống như những người mà Muslim đến University of Boston thôi quý vị. Bây giờ mình đến là Chúa Cha ở trên trời. Thiên phụ từ ai của con ơi? Abba. Cha chỉ kính yêu của con ơi. Mình nói với Chúa bằng cha đi quý vị. Tôi nghĩ cái đó tuyệt vời lắm. Đó là một cái điểm mà có thể là đột phá trong cuộc đời, trong cái mức độ, trong cái khía cạnh cầu nguyện của chúng ta đó. Bắt đầu gọi Chúa Cha của chúng ta bằng cha đi, Abba đi. Thứ hai, mình bày tỏ cái xúc cảm của chúng ta và lời nói của chúng ta, tập tành nói. Tập nói con yêu con khó lắm quý vị nha. Viết thì có thể dễ, bày tỏ bằng xúc cảm hành động mà không có từ ngữ thì dễ. Mà xin Chúa chúng ta bắt đầu tập tành, bắt đầu tập sự để nói với con mình là mình yêu con mình. Mình thương con mình cưng con mình. Con yêu dấu của cha, con cưng của ba ơi, con gái cưng của ba, con gái cưng, con trai cưng của ba ơi. Điều cuối cùng là chúng ta phải suy nghĩ điều này. Có thể chúng ta lớn lên có một người cha không được tốt lắm. Có thể cha của mình bỏ mẹ của mình, ly dị mẹ của mình, mình trở thành nạn nhân ở trong cái xã hội này. Có thể mình lớn lên gặp một người cha rất là bạo hành trong gia đình, violent, đánh đập, tát tai, đá con mình, thương tích cho vợ, cho con. Xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể chúng ta đến với Chúa nói: Chúa ơi, con nhân danh Chúa tha thứ cho cha của con, ba của con, đã bỏ mẹ con, đã đánh đập con tàn nhẫn từ nhỏ đến lớn. Bây giờ bỏ đi rồi, lấy bà khác rồi, sống ở tiểu bang khác, về Việt Nam sống rồi. Xin Chúa tha thứ cho ba con. Vậy con cậy ơn Chúa để tha thứ cho ba con. Bây giờ con không có cha thuộc thể, nhưng mà con có cha trên trời. Không những như thế, trong hội thánh có những vị lớn tuổi, họ sẽ đứng vào vị trí của một người cha đỡ đầu, một ông nội, một ông ngoại, ông bác, một ông chú, ông cậu, để khích lệ nâng đỡ. Và những người trẻ nên tìm đến những người này. Và quý vị chúng ta là những người lớn tuổi trong hội thánh, là những người nam, hãy nhạy cảm. Có thể mình cầu nguyện cho một vài em trong hội thánh, và có những em nào mà thấy nó muốn nói chuyện với mình thì đó là cơ hội. Mình làm người anh đỡ đầu, người chú, người cậu, người bác, ông nội, ông ngoại, để khích lệ nâng đỡ cho những người đó. Nguyện xin Chúa ban ơn cho tôi với các bạn chị em, để chúng ta sẽ thương yêu con mình, trang bị cho con và cầu thay cho con.